Thiền sư Trần Tông Túc nói: việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ. Câu này nói nó mang hai ý nghĩa hết sức là cụ thể. Việc lớn chưa sáng tức là mình tu mà chưa được giải ngộ thì phải ráng tu, ráng tầm cho ra, cho sáng. Cái sự cố gắng của mình quên ăn, quên mặc cũng như là đưa đến ma mẹ vậy. Lúc đó chỉ nhớ thương mẹ mà không có dám nghĩ cái gì khác. Nhưng mà khi mình được việc lớn đã sáng, tức là thấy được lý đạo, nhận ra được bản tánh, thì đó là việc lớn đã sáng. Mà tập khí nhiều đời nó còn quá nhiều, cho nên mình cũng phải cố gắng cũng như đưa ma mẹ nữa. Nên là chặng thứ nhất khó, đem hết tâm lực để mà tu, nhưng mà ngộ được đạo rồi cũng phải đem hết tâm lực mà tu, chứ không được dễ ngươi. Có nhiều người khi họ lá thấy được cái đạo lý một chút rồi, cái họ hài lòng đi nói trời, nói đất, nói trăng, nói cuội đủ thứ hết, mà rốt cuộc gặp việc cái thì cũng thê nhào như ai. Thì cái đó đó là tại vì chưa có sử dụng cái câu sau: việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ. Vì vậy cho nên cái người tu phải cẩn thận, phải cố gắng. Dù mình thấy được đạo lý, nhưng tập khí của mình chưa lường được cái sức mạnh của nó tới đâu, thì mình phải ráng, mình cố gắng, mình dẹp. Chừng nào mà đối duyên xúc cảnh, mình không có cái tập khí gì nó lôi cuốn mình được, thì chừng đó mới đáng tin. Cho nên nhiều Phật tử hay hỏi tôi, hỏi chứ làm sao đánh giá được cái người tu đúng như thật. Cái câu đó là câu hết sức là khó trả lời. Làm sao đánh giá người tu đúng như thật? Thì quý vị nghĩ làm sao? Muốn trả lời câu đó thì chúng ta phải thấy rõ cái thước đo người tu đúng như thật. Cái thước nào? Cái thước bát phong đó. Lấy cái thước bát phong mà đo. Thì bát phong nói cho nhiều Phật tử cũng chưa hiểu bát phong là cái gì. Cái thứ nhất là nói đúng rồi, lợi rồi suy. Lợi là được tài lợi, suy là bị suy hao, mất mát. Lợi suy, quỷ dự. Quỷ tức là quỷ nhục, dự là tán thán hay là còng kênh mình lên. Quỷ là khinh miệt mình, rồi hoặc là khen ngợi mình. Quỷ dự xưng cơ, xưng cũng là khen, cơ là chê hiềm. Rồi khổ, rồi lạc. Bây giờ chỉ có cái lợi với cái suy đó, quý vị nghĩ qua được nổi không? Chỉ có hai cái rãnh nhỏ đó mà bước qua nổi không? Bây giờ mà giả sử tăng hay ni gì đó mà bất thần đi trên xe, rồi mấy đứa nhỏ nó ép mua vé số, rồi thương nó là mua tấm vé số về bỏ túi, không nghĩ gì hết, không có tính lợi hại gì hết. Nhưng mà bất thần tới người ta sổ số, ta báo tin là cái số đó đậu, lấy ra cái mình trúng rồi, trúng rồi thì đêm đó ngủ ngon không? Đó nghe chỉ biết mình trúng với số 1 triệu hay 5 triệu, 3 triệu gì đó, mà thì đêm đó có ngủ ngon không? Đó là cái lợi đó. Cái lợi nó tới đột ngột cái thì mất tự chủ. Đó là bị động rồi, phải không? Rồi suy, ví dụ như mình đang sắp đặt một công tác gì làm để cho có cơm có gạo cho nhà chùa, mình sắp đặt làm ăn thấy cũng dễ dàng thuận lợi, mà rồi bất thần cái sắp đặt của mình nghĩ như việc làm này năm tới có thể thu hoạch được 5 triệu, 3 triệu để nuôi chúng. Cái bất thành cái có một trận mưa đá gì đó, bao nhiêu cái đồ mình trồng nó nát hết trơn, thì có buồn không? Đi cái chắc lưỡi hít hà không? Thì cái đó chỉ hai cái là nhỏ nhỏ đó mà mình thấy đã là rung rinh rồi, phải không? Rồi huống nữa là quỷ nhục mình, hoặc là tán thán mình, bị người ta quỷ nhục thì về ngủ cũng không được, bị người ta tán thán tối ngủ nằm cũng không yên, phải không? Như vậy thì trải qua 80 thứ đó mà mình vẫn tự nhiên, không có bị xao xuyến, không bị loạn động, thì đó là cái thứ thiệt. Còn nếu bị loạn động là thứ chưa thiệt, phải không? Thì quý vị nghĩ ở trong đây kiếm được chừng mấy người thứ thiệt? Thứ thiệt chắc khó kiếm rồi, phải không? Bởi vậy cho nên người tu mới giờ thì thôi, mình cũng hơi nhẹ tay một chút, mình đừng đòi thiệt 100%, thiệt chừng 50% dùm cái, phải không? Nghĩa là thí dụ người ta nghe trúng số cái thì thôi nhảy tưng tưng, phải không? Rồi cái đi khoe này khoe người kia, người này họ cũng nghe trúng số nhưng mà rồi họ không có những cái hành động đó, nhưng mà họ vui, tối họ khó ngủ. Vui khó ngủ thôi, chứ còn không có đến nỗi như thế người kia, vậy cũng đỡ đỡ đi. Rồi bị cái suy hao, bị cái tiêu mòn, hư hại, thì người ta bị vậy cái thì họ buồn, họ khóc, họ than vãn, gặp ai cũng than vãn. Còn người này thì không có đến nỗi than vãn, không đến nỗi khóc lóc, nhưng mà mặt thì giàu giàu một chút, thì lâu lâu cũng hơi thở dài, nhẹ nhẹ vậy đó, thôi cũng tạm được. Thì chúng ta chỉ lấy cho 50%, chứ đừng có đủ 100%, đủ 100% thì hết chỗ xài rồi, phải không? Đó là cái người khéo tu đó. Chứ thực ra thì chưa chắc ai mà gặp những cảnh đó mà vẫn an nhiên tự tại như ông Phật được hết á. Bởi vì chưa phải là Phật cho nên chưa có an nhiên tự tại được, mà có thì cũng giới hạn một chút, chứ cần đừng cứ có một cách quá đáng đó thì không được. Đó là tôi chỉ cho quý vị như là biết để mà nhìn người tu, chứ còn không biết thì nhiều khi nghe người ta nói mình ngỡ là thánh rồi, nhưng mà gặp việc cho chừng đó họ thành phàm, cái mình mất lòng tin. Khi chưa giải ngộ phải tận lực tham vấn nghiên tầm cho giải ngộ, khi đã giải ngộ cũng phải cố gắng tu hành để được chứng ngộ. Chứng ngộ là chỗ viên mãn công phu tu tập, an trụ tánh giác trọn vẹn. Nó là mục thứ 10 trong 10 mục chân câu của nhà thiền. Chứng ngộ là do công phu tu hành phát ra, không phải là sự chỉ dạy của thầy bạn, nên cũng gọi là trí vô sư. Đạt được trí vô sư hay chứng ngộ thì mới chống được sanh tử. Trong nhà thiền thường nói tùng môn đắc nhập phi thị gia căn, nghĩa là từ cửa nhận được không phải của báo trong nhà, từ cửa mà được là trí hữu sư, chưa thật là của báo trong nhà, thật là của báo trong nhà thì đâu cần người khác chỉ, phải tự mình lấy ra mà dùng. Đó. Thì cái chỗ này chỉ của báo trong nhà và của báo bên ngoài. Bên ngoài mà đem lại thì đó không phải thật của mình, chính ở trong túi mình móc ra mới thật là của mình. Như vậy cái trí hữu sư nó giúp cho chúng ta có được kiến thức để so sánh đối chiếu mà tìm học hiểu cho rành rẽ. Nhưng mà cái trí vô sư mới là cái giải quyết sanh tử cho chính mình, vì cái trí đó là cái trí bất sanh bất diệt. Tóm lại, giải ngộ là đã tách con đường mê vào con đường giác, xong mới là chia đường thôi. Trên con đường giác đi đến đích mới là chứng ngộ. Buổi đầu người học đạo do thầy bạn chỉ dạy phát khởi trí tuệ là trí hữu sư, biết rõ đường lối tu hành, hạ thủ công phu tu tập, phát trí tuệ là trí vô sư. Trí này tương tự với tuệ trong ba môn giới định tuệ. Có trí vô sư mới thoát khỏi sanh tử. Cho nên trong nhà thiền nói kiến tánh khởi tu, mình thấy tánh rồi mình khởi tu thì cái đường tu của mình nó không có lệch, nó không có sai. Còn nếu chưa thấy tu thì có khi trúng khi trật. Đó là giải thích về giải ngộ và chứng ngộ.